Nơi câu trả lời này cho chúng ta thấy là cái tướng mà ra đời hay là nhập diệt á, chỉ là cơ duyên, còn gọi là Phật á, thì không nhân nơi cái thân tứ đại do nhân duyên hợp này mà gọi là Phật được. À, mà Phật là gì? Thì ngang đây chúng ta phải tìm hiểu cái chỗ ba thân của Phật. Mấy em có biết ba thân Phật là gì không? Đứa nào trả lời được? À, ba thân Phật là pháp thân, gì nữa? Báo thân và hóa thân, hoặc là ứng thân, hoặc là ứng hóa thân đó. À, thì pháp thân có hình tướng không? À, ngày xưa khi mà ngài Giáp Sơn Thiện Hội đang giảng tại tòa về pháp thân, à, có người mới hỏi pháp thân là gì, thì ngài trả lời là sao? Pháp thân không tướng. À, pháp thân thì trùm khắp pháp giới, không tướng mạo, không có giới hạn, không có tướng mạo, trùm khắp. Thì đây mới thật là cái nghĩa sâu xa trong cái chữ Phật. Và cái hóa thân á, là cái tùy duyên ứng hiện. Như vậy, Đức Phật mà chúng ta thấy sanh ra ở Ấn Độ, lớn lên, có gia đình, đi tu này nọ, đó là cái gì? À, là ứng hóa thân. Và như vậy thì cái chỗ mà trong các kinh Nguyên Thủy nói đến một Đức Phật Thích Ca có lịch sử đàng hoàng, đó là nói đến cái gì? À, nói đến ứng hóa thân. Còn chỗ kinh Pháp Hoa nói tuổi thọ vô lượng là nói đến pháp thân. À, nó rõ ràng như vậy, cho nên không có gì là mâu thuẫn cả. Vào mùa hạ năm thứ bảy, Đức Phật lên trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Hoàng hậu Maya nghe. Ba tháng sau, khi mà Đức Phật về, bốn chúng trời rồng cùng nhau đi đón. Cũng giống như là khi nào mà xưa ông hòa thượng mà đi về dưới thường chiếu giảng hàng tháng trước kia, rồi cái ngày đi lên á, là chúng mình, chúng nội viện ni, nội viện tăng đi ra đón hòa thượng từ sáng sớm. Thì đây cũng vậy, bốn chúng trời rồng cùng đi đón. Bốn chúng là gì ha? À, bốn chúng là ưu bà của tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Ưu bà tắc là cư sĩ nam, còn ưu bà di là cư sĩ nữ, là những cái người Phật tử tại gia mà giữ gìn năm giới của Phật. Trong số các cái chúng trời rồng đi đón, có cái bà tỳ kheo ni mà thần thông đệ nhất. Các em có nhớ bà tỳ kheo ni nào thần thông đệ nhất không? À, mình bên ni mình cũng ráng nhớ coi thử, là bà Liên Hoa Sắc, phải không? Bà Liên Hoa Sắc, bà mới thầm nghĩ là ta là ni, chắc chắn khi gặp Phật phải sau Đại Tăng thôi, thì chi bằng mình hóa hiện làm chuyển luân vương đến gặp Phật trước. Cho nên bà mới biến thân thành hình chuyển luân vương đến gặp Phật. Mấy em có biết chuyển luân vương là sao không? Mình nghe hoài, đọc sách thấy cái từ chuyển luân vương, nhưng mà có ai biết rành cái nghĩa không? Chuyển luân vương là một vị vua thân tướng trang nghiêm đủ 32 tướng như Phật vậy đó. Và vị này do phước báo, cho nên khi lên ngôi thì tự nhiên cảm ứng có đủ 7 cái món báo, là xe báo nè, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, mấy rồi? À, 4 rồi ha. Rồi ngọc nữ báo, tức là những cái cô gái rất là đẹp, rồi cư sĩ báo những cái người hộ trì quý, và chư binh báo quân binh tướng mạnh không có ai địch bằng. Và cái vị chuyển luân vương này thường có tới 1.000 người con đó. Như vậy mình thấy là cái uy thế của chuyển luân vương là bậc nhất trên thế gian, không ai bằng. Và cái bà Tỳ Kheo Ni này, bà hóa thân làm chuyển luân vương đến đón Phật trước tiên. Và khi gặp Phật thì bà rất hãnh diện, sung sướng và nói là: bạch Đức Thế Tôn, con là người đầu tiên đến đón Phật. Đức Phật nói sao? Đức Phật nói: không phải đâu, người đầu tiên gặp ta chính là Tu Bồ Đề đang ở trong hang núi ấy. Là tại sao vậy? Đâu có ngài Tu Bồ Đề đến đây, phải không? Thì ra là trước đó, khi quý vị trong hội chúng đi đón Phật, thì ngài Tu Bồ Đề đang vá y trong hang núi, và ngài cũng khởi niệm đi đón Phật. Nhưng mà ngài lập tức ngồi xuống và nghĩ là: Phật đâu có phải là cái thân tứ đại, phải không? Đâu có phải là cái thân đất nước gió lửa đó là Phật đâu. Chân thân Phật không thể thấy được bằng 6 căn, chân thân Phật trùng khắp. Và nếu mà ta đi nghênh đón Phật thì có khác gì cho pháp thân Phật là tứ đại hòa hợp? Mà nếu như vậy thì ta không có hiểu cái nghĩa không của các pháp rồi. Cho nên ngài sau khi quán sát các pháp đều không như vậy rồi, không có tạo tác và thấu rõ Phật pháp chân chánh, ngài ngồi xuống trở lại trong hang núi. Nhưng mà Phật cho biết như vậy là mới thật gặp ta. Còn bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc đi đón chỉ là đón cái thân tứ đại Phật, là ứng hóa thân. Còn Phật thật ấy, là pháp thân Phật. Như vậy chúng ta đã qua cái câu chuyện này thấy rõ đâu là Phật thường trụ và đâu là Phật diệt độ, phải không? Phật diệt độ là ứng hóa thân, có sinh diệt theo các tướng trạng thế gian. Còn Phật thường trụ là chân thân Phật trùm khắp. Chân thân thì không có sinh diệt, chân thân lìa tất cả các tướng. Cái đó gọi là pháp thân của chư Phật. Và khi mà cái thân tứ đại, cái thân ứng hóa, diệt độ, cũng như là bọt bóng nó tan. Bọt mà tan thì đi về đâu? Tan thì đi về biển. Không có cái chuyện xuất hay nhập, mà chỉ là tùy duyên ứng hiện mà thôi. Tùy duyên ứng hiện thì không nói là xuất hay là nhập gì cả. Và như vậy thì không có cái chuyện mâu thuẫn. Quý vị biết, cái ứng hóa thân nó do tứ đại hợp thành. Đã do tứ đại có nghĩa là các cái tướng vật chất thuộc về thế gian đương nhiên là phải chịu các cái định luật vật lý, sinh lý chi phối bình thường. Thì một hôm cũng trong A Hàm, Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ về, và buổi chiều ngài cảm thấy hơi lạnh cho nên mới ngồi phơi nắng, vén y để lộ làn cái da nhăn nheo của tuổi già. Tôn giả A Nan đi từ xa đến, mới cúi xuống xoa cái lưng Phật và than: ôi da dẻ Thế Tôn không có còn láng mịn như thuở xưa nữa, lưng ngài đã khòm rồi và đâu có còn nữa cái vẻ đẹp của thời trai tráng. Quý vị có thấy mình, ví dụ như đối với hòa thượng, khi mà mình nhìn tóc thầy bạc trắng, nhìn cái lưng thầy khòm xuống khi mà chí tâm đảnh lễ trong cái thời thỉnh nguyện, mình cũng nghe trùng lòng vậy, phải không? Nhưng mà hễ có cái thân tứ đại, có tuổi tác, thì tự nhiên phải chịu những cái tướng trạng bình thường của cái pháp sinh diệt thôi. Và Đức Phật mới trả lời là: đúng thế A Nan, cái già sẵn trong cái trẻ, cái chết sẵn trong sự sống. Thân ta rồi đây cũng hư hoại, một lúc nào đó không tránh khỏi. Hả? Bây giờ già, già rồi thì nó sẽ đi tới chỗ hội và diệt độ. Hả? Cái già nằm sẵn trong cái trẻ. Phải chi mà trong đời sống chúng ta mà luôn luôn chúng ta cứ nhớ được những cái điều này ha. À, thấy trẻ biết là già sẽ tới. Thấy đang sống vui vẻ, đang sống, đang sinh hoạt, biết là cái chết nó đâu có sau lưng nó, không có đâu xa. Thấy đang cười nói, biết sẽ có lúc phải ủ rũ, âu sầu. Biết như vậy thì mình biết là cái pháp thế gian nó có thay đổi. Thì tự nhiên cái tâm mình nó không có bị động nhiều khi thấy các cái thay đổi của pháp thế gian.